Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe câu chuyện được in năm dấu thánh bà 16 năm không ăn không uống chỉ sống nhờ việc rước thánh thể, với giọng đọc của Anna Bích Vân. Therese Newman. Từ năm 1898 đến 1962, một phụ nữ Đức được in năm dấu thánh là một trong ba vụ lạ lùng nhất về chuyện lạ thánh thể trong thế kỷ 20 này. Hai vụ kia, cha thánh Pio năm dấu từ năm 1887 đến năm 1968, người Ý, và bà Martha Robin từ năm 1902 đến năm 1982, người Pháp. Therese Newman là chị cả trong một gia đình 11 đứa con. Cho đến 20 tuổi, Newman đi làm mướn kiếm tiền giúp cha mẹ. Ước vọng của Newman là làm y tá, đi giúp các sứ truyền giáo bên Phi Châu. Năm 1918, nhân một vụ hỏa hoạn, Newman mắc nạn, vừa bị mù vừa bị bất toại. Newman đặc biệt ngưỡng mộ thánh Therese nhỏ từ năm 1873 đến năm 1897. Đã được vị thánh này báo đáp bội hậu như sau. Ngày 29 tháng 4 năm 1923, dịp phong á thánh cho Therese nhỏ, Newman bất thần được khỏi mù. Ngày 17 tháng 5 năm 1925, dịp tôn phong Therese nhỏ lên bậc hiển thánh, Newman lại bất thần được khỏi bất toại. Tháng 7 năm 1940, ngày mồng 7, Newman bị chứng động kinh. Ngày 10 tháng ấy, cơn bệnh thêm nặng. Ngày 13 cùng tháng, cơn bệnh càng trầm trọng thêm. Newman chỉ còn nằm chờ chết. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1940, dịp lễ Đức Mẹ lên trời, Newman mê man tưởng là đến ngày kết liễu cuộc đời. Nhưng chính trong lúc mê man, Newman được thị kiến nhìn thấy Đức Mẹ. Đến lúc tỉnh lại thì mọi triệu chứng của bệnh động kinh cũng hoàn toàn biến hết. Newman trở lại khỏe mạnh, bình thường. Tuần Thánh năm 1926, trong một buổi cầu nguyện và suy niệm hết sức sốt sắng sự thương khó Chúa, Newman tan chìm trong Chúa, được in năm dấu thánh Chúa và mang năm dấu thánh này trong mình cho đến hơi thở cuối cùng, năm 1962. Tính ra có chừng 700 lần, mỗi năm chừng 20 lần vào các ngày thứ sáu, Newman sống lại cuộc tử nạn Chúa. Trong mình đau đớn cùng cực như hồi Chúa bị đóng đinh, các dấu thánh đổ máu đầm đìa. Mỗi khi Newman sống lại cuộc tử nạn Chúa như vậy, thì có hàng ngàn người được chứng kiến tận mắt, được phép quan sát, ghi chép những gì xảy ra. Từ tháng 9 năm 1927 đến tháng 9 năm 1962, năm Newman qua đời, 35 năm ròng rã, Newman không ăn không uống, chỉ sống nhờ rước lễ hàng ngày. Nhiều người nghi ngờ, hỏi chọc Newman: lạ lùng thiệt, chị không ăn không uống thì chị sống bằng cái gì? Newman đáp lại đơn sơ: tôi rước Chúa hàng ngày mà. Tôi ăn Chúa và sống nhờ Chúa. Chính Chúa đã chẳng phán mình ta là của ăn. Nếu mình Chúa là của nuôi linh hồn, mà người cũng nuôi cả thân xác nữa, thì người không làm được sao? Ngoài việc rước lễ cách thông thường, Newman còn được rước lễ cách thần bí. như chính Newman kể lại năm 1953. Nhiều lần tôi đi nhà thờ kính viếng thánh thể, quỳ ở ghế nhà thờ, hết sức khát khao được rước Chúa, thì thấy có mình Thánh Chúa từ trong nhà chầu xuất ra, bay đến tận chỗ tôi quỳ. Tôi mở miệng rước mình Chúa. Vì kết hợp thường xuyên, thân mật với Chúa như vậy, Newman nhiều lần được Chúa cho biết những chuyện kín đáo trong linh hồn kẻ khác. Đặc biệt mỗi khi tới đâu mà có mình Chúa hay không, Newman rất nhạy cảm, biết ngay. Xin đăng cử vài trường hợp. Cha sở Neighbor kể, khi tôi và Newman có việc phải tới một vùng xa lạ, mỗi khi đi qua một nhà thờ là Newman nói ngay cho biết trong đó có mình thánh hay không. Tôi và giáo sư Woods để ý ghi sổ và sau đấy khảo xét lại thì thấy không bao giờ Newman nói sai cả. Tiến sĩ Johann Stenner, tác giả cuốn Truyện bà Therese Newman ở Connors Ruth, ghi lại truyện sau đây. Tôi, nhà tôi và Newman cùng nhau đi viếng nhà thờ rất danh tiếng kính Chúa Ba Ngôi, cũng gọi là Thánh Đường Chapel, không xa Connors Ruth bao nhiêu. Thánh đường đang lúc trùng tu. Chúng tôi vòng quanh nhà thờ rồi bước vào. Vào nhà thờ, tôi không thấy đèn chầu. Dấu chỉ có mình Chúa, nên chỉ cúi đầu một chút. Còn như mình thì bái gối cung kính sâu thẳm nói, có mình Chúa. Tôi đáp lại, như mình à, không có đèn chầu nên chắc không có mình Chúa đâu. Như mình đáp lại, có mà, có mình Chúa đó mà. Vì đã biết nhiều về Newman nên tôi xin lỗi Newman và cung kính bái gối sâu. Sau một thời gian, tôi gặp cha sở ở Morton Ruth, tức cũng là cha sở của Chapel. Hỏi lại ngài việc mình Chúa Newman nói bữa trước, thì được ngài cho hay. Đúng, nhà chầu vừa làm xong. Hôm đó, ngài truyền mình Chúa và để mình Chúa, nhưng chưa có đèn chầu. Sau lễ, đang lúc ngài đi lấy dầu đốt đèn thì là lúc chúng tôi đến viếng nhà thờ. Ông Ferdinand, anh ruột Newman cũng kể, năm 1932, vào ngày Chúa Nhật, tôi và chị tôi là Manh đang ngồi trong bếp của cha sở, thì cha sở và Newman sau khi đọc kinh chiều ở nhà thờ trở về vào bếp. Newman xem chiều dao động mạnh nói, có mình Chúa ở đây. Cha sở cười đáp lại, trời ơi Newman ơi, làm sao lại có mình Chúa trong nhà bếp của cha? Thưa cha, có thật. Newman chỉ đáp lại mấy lời đó, rồi đi thẳng đến đống thờ để trên bàn. Newman lục lá thư thứ 5, có bao màu xanh chìa cho cha sở. Cha sở mở ra thì quả một bánh trắng tròn bọc trong miếng giấy trắng. Không có địa chỉ người gửi, cũng không có một chữ nào viết trong đó cả. Chỉ có địa chỉ duy nhất người nhận là Therese Newman, Connor Ruth, với dấu bưu điện ở Wasserson. Sau mấy ngày tìm tòi, người ta đã khám phá ra thủ phạm. Một chàng thanh niên ở Wasserson đã nhìn nhận mình là tác giả lá thư kia và nói, sau khi rước lễ, tôi nghi ngờ không tin có Chúa thật, nên tôi lấy mình Chúa ra khỏi miệng, gửi cho bà Newman để thử xem bà phản ứng ra sao. Vì mang năm dấu thánh trong mình, Newman thấy đau đớn, khó khăn mỗi khi đi lại hay cất nhắc bất cứ việc gì. Nhưng không phải vì thế mà Newman lơ là những việc bác ái hàng ngày. Trong số các việc này phải kể việc trông nom săn sóc chính nhà thờ Connor Ruth, nơi Newman sinh trưởng. thăm viếng chăm sóc các bệnh nhân trong vùng. Theo lời bác sĩ Seed làm việc ở Washington đã xác nhận và hết lời khen ngợi. Tích cực góp phần quan trọng trong việc xây dựng chủng viện ở Falkenfeld để tiếp nhận các ơn gọi muộn, linh mục hoặc tu dòng. Hình thành Hiệp hội Chầu Liên Tiếp Mình Chúa tại Corner Ruth, tức là Hiệp hội Theresianum ở nhà dòng Corner Ruth ngày nay. Ngày 14 tháng 9 năm 1962, lễ suy tôn Thánh Giá Chúa, Newman được thị kiến lần chót thấy nước Chúa sẽ toàn thắng vinh quang rực rỡ đến thế nào. Hôm sau, ngày 15 tháng 9 năm 1962, ngày lễ Bảy Sự Đức Mẹ, Newman bị chứng đứng tim, cùng với Đức Mẹ thông phần thương khó Chúa. Sang ngày 18 tháng 9 năm 1962, Newman trút linh hồn. Theo lời Đức Cố Giám Mục Michael Butchberger, Giám Mục Corner Ruth, ngay hồi Newman còn sống, nhiều bậc vị vọng đạo đời đã tới lui, thăm viếng Newman, bàn hỏi nhiều việc quan trọng, nhất là xin Newman giúp lời cầu nguyện. Sau khi Newman qua đời, nhiều người xin ơn đã được như ý. Kẻ khỏi bệnh tật, người tìm lại được đức tin, kẻ khác thêm can trường, sức mạnh, chịu đau khổ, thử thách. Các bản tạ ơn xếp la liệt ở nhà thờ Corner Ruth và nơi phần mộ Newman là một bằng chứng hùng hồn. Hiện nay đang có phong trào cổ võ xin tòa thánh phong thánh cho Therese Newman. Bà Teresa Newman sống nhờ thánh thể. Theo khoa học thì con người chỉ có thể sống nổi 11 ngày nếu không được ăn uống. Vậy mà bà Teresa Newman đã sống nhiều năm mạnh khỏe, không ăn cũng chẳng uống, ngoại trừ việc rước mình Thánh Chúa. Tháng 7 năm 1927, bác sĩ đã cắt cử hai cô y tá canh chừng bà Newman trong 15 ngày liên tiếp, và họ đã báo cáo rằng trong suốt 15 ngày đó, bà Newman chỉ nuốt có 33 gram bánh thánh và 45cm khối nước, tức là 1 phần 22 lít nước. Vì mỗi lần bà rước lễ, người ta đổ cho bà chút nước để bà dễ nuốt trôi mình thánh. Với số lượng bánh và nước này, một người bình thường không thể sống quá 12 ngày. Vậy mà bà Newman đã sống bình thường theo cách đó trong 36 năm ròng rã. Hơn thế nữa, trong khoảng 36 năm này, bà Newman đã được in 5 dấu thánh và chịu cực hình trong thân xác như Chúa Giêsu chịu xưa tất cả 750 lần. Mỗi lần như thế, máu từ chân tay và ngực bà vọt ra, có lần tới 4 lít. Trước sự kiện này, các khoa học gia sẽ phải giải thích thế nào nếu họ không nhận rằng đó là một phép lạ? Chuyển ngữ Trầm Thiên Thu.
Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân tỏ, nhưng đã rõ chưa chút can tâm tình mà con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Hiểu tình Ngài tựa như sông núi, hiểu tình Ngài tựa như trời mây, hiểu lòng hèn của con yếu đuối, chiều thề hứa sáng mai thay lòng. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân tỏ, nhưng đã rõ. Chưa chút cạn tâm tình, mà con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu. Tình cha nhân ái yêu thương con đến chết vì con, hiểu lòng trần phàm phu bất xứng, một lòng hiếu mãi không vuông tròn. Hiểu lòng Ngài từ tha đến thứ, con vô tâm cho đến bội vong. Hiểu lòng trần của con gian dối, lời thề thốt có gian sang gì. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân tỏ, nhưng đã rõ. Chưa chút cạn tâm tình, mà con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Cũng chẳng cần trình thừa phân rõ, nhưng đã rõ. Chưa chút cạn tâm tình, mà con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con.